Chàng rể ma giới, chương 777. Tiến vào, góc truyện audio.com. Trần Duệ cùng Red Pipit đi vào nơi bị coi là cấm khu tàng thư các, theo từng bước đi vào, cảm giác mơ hồ trong lòng Trần Duệ càng lúc càng rõ nét. Đây là một loại khí tức khi có khi không, ẩn chứa quy tắc huyền ảo, tuy hiện tại không tiến vào trạng thái cực tinh biến, nhưng hắn y nguyên có thể cảm thụ được loại lực lượng pháp tắc này tồn tại. Pháp tắc là cơ sở cấu thành quốc độ hóa, nếu đem lĩnh vực của ma đế cấp ra so sánh thì lĩnh vực chỉ có thể coi là một loại quy luật mà thôi. Chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực mới có thể làm lĩnh vực chân chính biến chất, đó là diễn hóa sớm nhất của quốc độ. Đối với tất cả các tầng của bán thần cấp, thậm chí có được thần quốc chi lộ của thần cấp đi nữa, quốc độ hóa gần như là một bước chân, nhưng cũng là bước trọng yếu nhất, nếu bước được bước này, sẽ vượt qua cường giả bình thường cùng giới hạn của siêu giai cường giả, bước vào một các thế giới hoàn toàn mới. Khi Trần Duệ lần đầu thi triển cực tinh biến đã có thể thi triển ra lực lượng ngang bằng với lực lượng cường đại pháp tắc, có thể cùng cường giả quốc độ Islamic Swellier đối kháng, nhưng cái này là siêu cấp hệ thống hỗ trợ chỉ phát huy ra lực lượng bị động, không phải tự bản thân chân chính cảm ngộ được. Những ngày này, Trần Duệ không buông lỏng tu hành, mỗi ngày đều tiến vào sân huấn luyện lợi dụng thời gian quy tắc tĩnh tu, đạt đến trình độ cảm ngộ của hắn hiện tại, loại tu hành đơn giản về thân thể hoặc tinh thần đã không có tác dụng quá lớn, trọng yếu nhất là lĩnh ngộ. Lục tinh tiến hóa là một dạng như pháp tắc lực lượng tiến hóa, mà loại lực lượng pháp tắc này cất chứa pháp tắc chân lý vũ trụ trí cao, các tầng khác nhau hẳn là loại trình độ lĩnh ngộ. Hắn trước mắt đang là mức thấp nhất lam cực tinh, nếu như có thể chạm đến biên giới lực lượng pháp tắc cho dù chỉ là một tia, liền có thể đột phá tầng giai hiện tại. Đến lúc đó, cực tinh biến mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Trần Duệ hiện tại chỉ là cảm ứng pháp tắc mà thôi, đạt đến lĩnh ngộ vẫn còn xa, cho dù tư quý lĩnh vực có thể sinh ra thời gian pháp tắc nhưng phần lớn chỉ là lưu lại bên trong phạm trù quy tắc, không thể coi là pháp tắc chân chính. Là ta tưởng tượng sao? Người tựa hồ rất quen thuộc nơi này. Tàng thư các rất lớn, địa hình cũng không phức tạp nhưng cũng không phải là một mảnh đồng bằng, Bạch Tuộc Vương lúc đầu còn đi ở phía trước, đến sau không tự giác mà đi theo sau Trần Duệ, rất nhanh hai người liền tiến vào tầng thứ ba. Là ngươi tưởng tượng, Trần Duệ giơ lên tấm địa đồ trong tay, ma pháp đại đồ tại địa phương này, tại nơi này căn bản không phát huy được tác dụng, mở miệng nói. Ma pháp trận nơi này hình như đều bị đình chỉ, lên thang lầu này, hẳn là cửa vào của tầng thứ tư. Tầng thứ tư là bí mật lớn nhất của tàng thư các, chỉ có đại sư hoặc người đi cùng với đại sư mới được tiến vào, mà lại cần phải có lượng lớn điểm cống hiến cùng rất nhiều tài liệu khan hiếm, càng kỳ lạ là, mỗi người tiến vào đều nhìn thấy thứ khác nhau. Trần Duệ từng nghe hai vị đại sư Toria cùng Maoya nói qua, nơi đó có vô số tư liệu phong phú, nhưng sau đó hai người lại không nhớ rõ đã nhìn thấy gì, chỉ là đương thời có lĩnh ngộ hoặc ký ức lưu lại trong não hải. Trần Duệ lần trước tiến vào thật không có cảm giác này, không biết có liên quan tới việc bỏ kính xuống hay không, chẳng qua hậu quả của việc lấy kính mắt xuống là nhìn. Góc truyện audio.com thấy vô biên vô ngần thượng cổ phù ngữ cùng khủng bố vô bì của bán thần lĩnh vực, tình huống đương thời tương đương hung hiểm, không phải lúc đó lĩnh ngộ thời gian chi lực đã bị loại lực lượng mạnh mẽ vô bì này hóa thành cho bụi. Cửa này thông với cửa vào tầng thứ tư, pháp tắc lưu lại hẳn là từ nơi này phát ra. Bạch Thuộc Vương đi lên lầu, nhìn vào phiến đại môn phía trước, chất liệu phiến đại môn này tương đối đặc thù, không phải kim loại cũng không phải đá. Cánh cửa gây cho người ta một cảm giác dày nặng, trên mặt ẩn ẩn hiện ra vô số cỏ phác hoa văn. Kỳ lạ là, ngay cả một cái lỗ khóa cũng không có. Red Pipit đẩy cái cửa. Không, cánh cửa vẫn bất động không hề nhúc nhích, trong mắt lướt qua dị sắc, động tác vừa rồi của hắn tuy là tùy ý phất phất mấy cái, nhưng đã dùng tới hai phần lực lượng, cho dù là một bức tường thành được ma pháp phòng hộ cũng đã bị đẩy ngã, không ngờ rằng cách cửa này lại kiên cố ngoài dự liệu, một chút phản ứng cũng không có. Bạch Thuộc Vương cảm thấy mất hết mặt mũi trước mặt Trần Duệ, trong mắt lướt qua một tia tinh quang, nháy mắt trong tay đã ngưng tụ cường đại quốc độ chi lực, một quyền hướng đại môn đánh tới. Trần Duệ nhớ lại tình hình Bennett mở cửa lần trước, bỗng dưng cảm giác trên người Bạch Thuộc Vương truyền đến khí tức đáng sợ, lập tức dùng mình một cái. Chờ một chút, lúc lời vừa nói ra đã muộn, trong khoảnh khắc tất cả tàng thư các đều chấn động. Thang lầu sau lưng Trần Duệ rắc rắc nứt vỡ, tầng thứ ba mặt đất và không ít gian phòng đều xuất hiện vết rách, cũng không biết có ảnh hưởng đến tư liệu bên trong hay không. Kỳ thực một quyền này Bạch Thuộc Vương đã khống chế lực đạo cùng phạm vi ảnh hưởng, nhưng lực lượng quốc độ cấp quá mạnh, mà ma trận tại tàng thư các đã đình chỉ, mất đi lực lượng phòng hộ cho nên dư chấn liền tạo thành lực phá hoại trên diện rộng. Nhưng mà, một quyền này đánh xuống, cánh cửa kia vẫn không mở ra, chỉ nhiều thêm một cái quyền ấn, so sánh với phiến đại môn mà nói, quyền ấn này nhỏ bé không đáng kể. Bạch Thuộc Vương biết mình vừa làm ra một tiểu tai họa then chốt, làm ra động tĩnh lớn như vậy mà đại môn lại không mở, quay đầu ngượng ngùng cười. Cái cửa thật cứng a. Trên đầu Trần Duệ rủ xuống vài đường hắc tuyến, chỉ cách cửa. Không chỉ có cứng thôi đâu. Bạch Thuộc Vương vừa quay đầu nhìn, quyền ấn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà nhạt dần đi, không lâu khôi phục nguyên trạng, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tên Raizen kia không phải nói dùng quốc độ chi lực có thể phá phong bế trực tiếp tiến vào sao? Nếu như ta một kích toàn lực chỉ sợ đại môn này không mở, mà cả tàng thư các sẽ bị dư chấn thành vụn phấn, làm gì đây? Ta nghĩ trước tiên ngươi đừng làm loạn. Thôi đi, ngươi nghĩ ra biện pháp gì, cái cửa này đều không? Bạch Thuộc Vương lầm bầm tự nói, cuối cùng cũng chú ý đến hoa văn trên cửa. Đúng rồi, nhất định là vấn đề then chốt liên quan đến việc mở cửa. Lấy kinh nghiệm nhiều năm của ta mà xem thì loại hoa văn này cùng với thượng cổ có quan hệ. Đúng rồi, hẳn được gọi là ngôn ngữ của thần, thượng cổ phù ngữ. Thế thì xong CMN rồi. Thượng cổ phù ngữ huyền ảo tinh thâm, trừ phi là những gia hỏa rảnh rồi mà sinh nông nổi, phí hết mấy ngàn mấy vạn năm đi nghiên cứu, nếu không cho dù là một bán thần cũng không còn mấy người có thể. Bạch Thuộc Vương đang làm nhảm ca cẩm, liền nhìn thấy Trần Duệ đi đến trước cửa. Góc truyện audio.com, trong tay vẽ ra từng cái kỳ dị phù hiệu, tổng cộng có 18 cái bay về phái đại môn, hoa văn trên đại môn bắt đầu phát ra quang mang lấp lánh, có chút run rẩy nhưng dường như lực đạo không đủ. Không cách nào khởi động. Bạch Thuộc Vương nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, rất rõ ràng, cái mà Trần Duệ thi triển chính là cái loại mà chỉ những gia hỏa rảnh rồi mà sinh nông nổi, phí hết mấy ngàn mấy vạn năm đi nghiên cứu mới có thể biết được chính là thượng cổ phù ngữ. Ngươi chẳng lẽ là ta gặp phải ảo giác, từ sinh mạng khí tức của ngươi mà nói tuổi tuyệt đối sẽ không quá 100 tuổi. Làm sao có thể, đừng làm nhảm nữa, ý kiến lên phường. Mau ra giúp ta một tay. Trần Duệ cắt đứt lời nói của Bạch Thuộc Vương, nếu như ta đoán không sai, cánh cửa này vốn là dùng một loại huyết dịch làm chìa khóa, nhưng hiện tại loại huyết dịch đó rõ ràng đã vô hiệu, cho nên mới cần phải lấy lực lượng cấp quốc độ mạnh mẽ phá khai. Bạch Thuộc Vương không kịp hỏi cái gì gọi là ý kiến lên phường nữa, vội vàng đem quốc độ chi lực tăng lên không ngừng rót vào những phù hiệu kia, lập tức phù hiệu quang mang đại thịnh, hoa văn trên đại môn cũng nhanh chóng biến hóa. Biến thành 18 phù ngữ cơ sở của thượng cổ phù ngữ, trong từng tiếng ầm ầm vang lên, cuối cùng khai mở. Ngươi làm sao biết thượng cổ phù ngữ? Bạch Thương Vương vẫn luôn tức giận, tại trên đường tới đây vẫn luôn theo sau tên này, tới bây giờ có cơ hội muốn khoe khoang lực lượng để tìm về chút mặt mũi, không ngờ lại bị tên gia hỏa này đoạt được. Ngươi bị ảo giác, tới bây giờ Trần Duệ đối với tính cách của Bạch Thuộc Vương cũng có chút hiểu rõ, ha ha khẽ cười, đi về phía đại môn phía trước. Sau đại môn là một cái đại điện. Trừ tại trung ương có một vòng sáng trên mặt đất ra thì không bài trí bất cứ vật nào cả, trên mặt đất còn có rất nhiều tài liệu, đúng như lời nói của Raizen. Thời gian mở cửa của tầng thứ tư thông thường là 7 ngày một lần Tiffany tiến vào đây thời gian rất dài, cho nên lúc trước khi hội trưởng Turia mang theo vị quý nữ này tiến vào vì đề phòng vạn nhất mà lưu lại rất nhiều tài liệu thiết yếu. Trần Duệ từ trong độ sâu phân tích nhớ lại phương pháp khai mở vòng sáng, đem những tài liệu kia án chiếu theo trình tự khảm vào những rãnh nhỏ xung quanh vòng sáng lập tức phát ra lam quang chói mắt. Chính giữa xuất hiện một cánh cửa màu xanh, ngươi còn dám nói chưa từng tới đây. Được rồi, không nên quá để ý tiểu tiết. Trần Duệ đối với Bạch Thuộc Vương nhún vai, đem áo choàng cùng mắt kính đưa tới bên trong, liền chân chính là tầng thứ tư, trước đeo những thứ này vào để đề phòng vạn nhất, nhất là áo choàng, hẳn nên có thể bớt được rất nhiều phiền toái, dù sao lần này chúng ta tới cũng là để cứu người. Hừ, Bạch Thuộc Vương tiếp qua mắt kính cùng áo choàng, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định mặc lên. Hai người bước vào không gian chi môn, cảnh vật vặn vẹo một lúc sau, đã tiến vào một thế giới khác. Thế giới này phảng phất như một cái màn hình thật lớn, trong đó chứa vô số màn ảnh nhỏ, cũng là thế giới con, những thế giới nhỏ này dần dần biến hóa giống như những cánh cửa tiến nhập vào. Trần Duệ cùng Red Pipit hành tẩu tại trong hư không, mỗi một bước dưới chân sẽ tự động xuất hiện một bậc thềm nửa trong suốt. Những thế giới đang hoạt động này bên trong ẩn chứa vô số tri thức cùng lực lượng huyền diệu, người tiến vào có thể tải. Góc truyện audio.com cổng vào lựa chọn tiến vào xem lướt qua hoặc lĩnh ngộ, chẳng qua quá trình này phải hoàn thành trong thời gian quy định, một khi kính mắt phát ra hồng quang cảnh báo tất phải lập tức bóp nát móc khóa hồng ngọc trên áo choàng, có thể trực tiếp truyền tống đến bên ngoài cửa lớn. Chẳng qua mục đích tiến tới lần này của Trần Duệ không phải là để học tập tri thức mà là Tiffany, cho nên hắn lấy xuống kính mắt. Cái kính mắt ma pháp này công dụng chủ yếu chỉ là cảnh báo nguy hiểm cùng loại bỏ, vừa lấy xuống, cảnh tượng trong mắt đột nhiên đại biến. Tất cả thế giới đều biến mất không thấy, hóa thành thượng cổ phù ngữ đủ mọi kích cỡ lấp lánh đầy trời. Đây là thế giới cấu thành từ thượng cổ phù ngữ. Thật giống như hệ nhị phân cơ số 1 và 0 của máy tính, tất cả đều cấu tạo từ 18 phù hiệu cơ sở. Nếu như đem tất cả tri thức về thượng cổ phù ngữ mà Trần Duệ nắm giữ ví như câu chữ rối loạn cấu thành một đoạn văn ngắn, như vậy cả thế giới tại tầng thứ tư này là một thiên sử thi hoàn chỉnh. Cho dù đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy loại kỳ cảnh này, nhưng trong lòng Trần Duệ vẫn cảm thấy chấn động như cũ. Những phù ngữ tinh thâm huyền ảo này cho dù với tầng thứ hiện tại của Trần Duệ, vẫn y nguyên không cách nào lĩnh ngộ hoàn toàn, kỹ năng độ sâu phân tích lập tức vận chuyển nhanh chóng. Nơi này khiến cho ta có một loại cảm giác bất an. Bạch Thuộc Vương gỡ mắt kính ra, lộ ra thần sắc chấn kinh, liền đeo lên lại được rồi tiếp theo đều muốn nghe ngươi rồi, chúng ta nên làm như thế nào? Trước đừng loạn, chờ ta xem. Trần Duệ tập trung tâm lực bắt đầu phân tích những ngấn tích cùng quy luật của những phù ngữ này, nếu muốn tại trong một khoảng thời gian giới hạn từ vô số tiểu thế giới mà tìm được Tiffany thật sự là quá khó, loại trực tiếp phân tích bản chất này là phương pháp trực tiếp nhất. Nơi này tựa hồ có ngấn tích biến hóa, hoặc giả chúng ta có thể từ bên này. Trần Duệ vừa quay đầu, bỗng dưng chấn động, bởi vì Bạch Thuộc Vương nãy giờ vẫn một mực ở bên chờ hắn hành động bỗng dưng biến mất không thấy nữa, một loại dự cảm chẳng lành từ trong lòng phát ra. Cách chương.